vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin kính chào chị Thanh Vy và xin được trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS Radio. Những chị và đồng bào cũng đã biết đó là hiện nay chúng ta đang nằm trong cái nạn đại dịch coronavirus, cho nên những cái lời hướng dẫn của Bộ Y tế nó vẫn còn áp dụng, cho nên vấn đề mà chúng ta quy tụ đầy tụ để mà biểu tình là bất cứ một cái chuyện gì ngoài trời thì nó cũng chỉ có 20 người mà thôi, mà chúng ta phải tuân thủ là cái khoảng cách là 1.5 mét. Nhưng nằm trong cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta cũng không thể nào không lên tiếng được là về cái vấn đề mà chính phủ tiểu bang Victoria, đó là ông thủ hiến Daniel Andrews đã ký một cái bản ghi nhớ MOU năm 2018. Cho đến giờ phút này thì chính phủ cũng cho rằng là cái bản này nó không có cái hiệu lực pháp lý. Và năm 2019 thì họ lại ký thêm một bản nữa, tức là cái framework, tức là cái sườn để làm việc. Thì ông Daniel, ông lại dự định là tháng 6 này ông ký thêm một cái nữa, tức là đợt 3 này. Thì mặc dù họ cho rằng cái này nó không có ràng buộc được pháp, nhưng mà nó cho họ có một cái cơ sở để họ mượn tới 1.500 tỷ đô la để xây cái hạ tầng cơ sở. Và trong chiều hướng mà tất cả người Úc hay là tất cả những người khác, người ta đều biết đó, con coronavirus này nó được đến từ đâu, tức là nó từ Vũ Hán. Và cái câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra là thì tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc lại bảo mật không chia sẻ thông tin này đối với thế giới để giúp cứu sống rất là nhiều. Cho đến giờ phút này thì quý vị thấy đó, rất là nhiều người tử vong, tới hàng trăm ngàn người đã bị tử vong. Nếu mà những tin tức này đã chia sẻ sớm thì cái nạn tử vong này nó đâu có đến nỗi giống như vậy. Và ngay cả tới cái vấn đề làm ăn, người ta cũng mất việc làm và tất cả những cái thương vụ khác là đều đã ngưng hẳn đi. Đó là cái vấn đề mà người Tây Phương bây giờ người ta cũng nhìn thấy, người Úc cũng nhìn thấy. Đó là tại vì Trung Cộng không có làm đúng cái bổn phận của họ mà gây ra cái hệ lụy này giống như vậy. Thì thưa chị, hơn ai hết, mình tức là người Việt Nam hiểu hơn ai hết, tại vì mình là nạn nhân của Cộng sản. Mình chạy bỏ cái chế độ Cộng sản để sang cái xứ sở tự do. Thì chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm nó như thế nào. Cho nên đó, tôi rất là cảm phục với đồng bào, rất là tự hào đó với đồng bào đó, là mặc dù trong cái hoàn cảnh mà nạn đại dịch như thế này, nhưng mà khi kêu gọi ra biểu tình đó, thì rất là đông đồng bào. Đông ở đây tức là hơn cái con số mà ở bên Bộ Y tế họ cho phép, đó là 20 người, nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm đó có khoảng 50 người hoặc trên. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng tuân thủ là 1.5 mét cả. Cho nên chúng ta biểu tình để phản đối cái khuynh hướng chính phủ Victoria muốn thúc đẩy cái quan hệ giữa với lại Trung Cộng một cách gần hơn nữa. Mà trong khi đó chính phủ liên bang họ lại là rất là dè dặt trong những cái việc này. Bằng chứng thì chị thấy rất rõ, đó là họ kêu gọi phải điều tra độc lập cái cội nguồn của con coronavirus từ đâu sang. Và khi gì cái lời kêu gọi đó, Trung Cộng lại dùng qua cái thế kinh tế để mà gây cái áp lực với nước Úc, thì quý vị thấy rất là rõ rồi. Cho nên đó là đây là lý do tại sao chúng ta nhận được cái sự nguy hiểm đó, chúng ta kêu gọi cuộc biểu tình. Bởi cuộc biểu tình đó mặc dù ít người nhưng mà có đại diện của rất nhiều các hội đoàn, đoàn thể cũng giống như là cộng đồng sắc tộc khác, kính thưa chị.
Vâng, như vậy thì cuộc biểu tình này có rất là nhiều mục đích phải không ạ? Chống đối cái việc mà thủ hiến Victoria muốn phát triển cái mối quan hệ thương mại với lại Trung Quốc qua sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Rồi vấn đề theo ông là Trung Quốc làm lây lan cái dịch bệnh coronavirus trên toàn thế giới, làm ảnh hưởng đến kinh tế của các nước, trong đó dĩ nhiên là có nước Úc, cũng như là cái chuyện mà phát triển kinh tế, cộng tác với Trung Quốc như vậy thì có những cái nguy hiểm trong đó. Thế thì nguy hiểm là nguy hiểm như thế nào? Chẳng hạn như ông có đặt vấn đề về cái việc mà thủ hiến Victoria Daniel Andrews sắp ký kết một cái thỏa thuận thứ ba với Trung Quốc liên quan đến chương trình phát triển hạ tầng cơ sở 1,5 ngàn tỷ đô la. Mà cái chương trình phát triển hạ tầng cơ sở này nó nằm trong khuôn khổ của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Thế thì tại sao cộng đồng người Việt tự do lại chống đối sáng kiến vành đai con đường này, thưa ông, trong khi thủ hiến Victoria một mực cho rằng là cái sáng kiến này đang mang lại hàng chục ngàn việc làm cho người dân Victoria?
Thưa chị, không phải là cái cộng đồng người Việt Victoria chống đối cái này không, nhưng mà ngay cả những cơ quan tình báo của Úc họ cũng đã cảnh giác với nước Úc về cái việc này. Cái việc mà Tàu Cộng muốn tạo cái sự ảnh hưởng của họ trên đất nước Úc này, đe dọa đến an ninh quốc gia, họ cũng đã cảnh giác người Úc trong những cái việc này. Đây cũng là lý do tại sao mà chính phủ liên bang họ rất là dè dặt trong cái vấn đề ngoại giao của họ đối với lại Trung Quốc. Điều này chị thấy rất là rõ. Trước đây tôi có đọc một cái bài báo mà do một cái người Secretary của bên International Monetary Fund đó, họ có nói là Trung Cộng không chỉ đơn thuần bỏ tiền ra để đơn thuần làm kinh tế không mà thôi, mà không có cái hậu ý đằng sau lưng. Thì những cái lời giống như vậy cũng giống nó đồng thanh với lại những cái người lãnh đạo của những quốc gia khác. Trước đây chúng tôi cũng đã từng nghe một trong những cái điểm mà chị thì thấy rất rõ đó là thí dụ như Sri Lanka. Sri Lanka đã mượn tiền trong một con đường vành đai để mà xây những cái hạ tầng cơ sở của họ, nhưng đến khi họ không có đủ tiền để trả lại cho Trung Cộng thì Trung Cộng mới nói là thôi bây giờ tôi lấy cái cảng đó. Thì cái cảng đó hoàn toàn nằm ở dưới cái sự kiểm soát của Trung Cộng. Mà khi mà họ đã nằm trong cái sự kiểm soát giống như vậy, cái vấn đề có khả năng quân sự đó nó không có loại trừ được, thưa chị. Và đây là cái sự rất là nguy hiểm. Mà tôi nghĩ rằng cái cảng của Darwin cũng vậy, mặc dù họ ký, nhưng mà họ muốn có từ từ để mà họ lẫn vào ảnh hưởng ở Trung Quốc này. Và còn hơn thế nữa, trong cái mùa đại dịch này, Trung Quốc họ làm, họ nghĩ rằng họ rất là khôn khéo, nhưng tôi nghĩ rằng họ càng làm thì nó càng chứng tỏ cho người Úc thấy cái sự ngang ngược của họ. Đó là khi Thủ tướng Úc kêu gọi cái sự điều tra độc lập, thì lập tức sau đó Trung Cộng phản hồi bằng cách nào? Tôi đánh giá 80% trên cái lúa mạch của anh. Tôi không mua thịt bò từ 4 cái abattoir của anh. Đồng thời sau đó là những cái khoáng sản mà của Úc mình mà chạy qua bên tàu, thì qua bên đó nó tới cảng của họ đó, thì họ duyệt rất là kỹ so với trước đây. Và đồng thời gần đây đó, họ kêu gọi người Tàu là đừng có sang du lịch ở nước Úc, tại vì nước Úc là nước kỳ thị. Mà chị với tôi sống ở đây rất rõ, đương nhiên cái xã hội nó không phải là một cái xã hội hoàn hảo, nhưng mà mình phải công tâm mà mình nói cái xã hội Úc là một cái xã hội rất ôn hòa, người ta sống rất là ôn hòa với nhau, mà lại có những cái lời cảnh báo nó giống như vậy. Sau đó là kêu gọi du sinh đừng có sang Úc để du học nữa. Những cái chiêu bài này hoàn toàn là để trừng phạt Úc trong cái vấn đề lên tiếng để kêu gọi điều tra, chị thấy không? Cho nên trong cái mức độ này họ nghĩ họ đủ mạnh để họ dùng cái khả năng kinh tế của họ để họ buộc chính phủ Úc phải im lặng. Và tôi nghĩ rằng nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta tiếp tục im lặng giống như vậy, thì cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc nó giống như nó chất dầu loang vậy đó. Càng ngày nó càng sâu, càng ngày nó càng sâu. Họ làm được việc này, mai mốt họ còn làm được những việc khác nữa, kính thưa chị. Mà theo cái con đường một phần đai đó, khi mà họ ký với lại một cái quốc gia nào, chắc chắn là họ phải có cái quyền lợi cho công nhân của họ. Tại vì công nhân của họ, mình phải suy nghĩ là họ có tới là 1.4 tỷ 76 người dân, cho nên họ cần phải giải quyết cái vấn đề công nhân của họ, kính thưa chị. Cho nên đó là lý do tại sao mà cộng đồng của chúng ta cũng giống như là những cộng đồng khác, và tôi nghĩ rằng giờ phút này người Úc họ cũng đã cảnh giác và họ cũng đã chấm lại cái việc này, kính thưa chị.
Chúng ta cũng biết là Thủ hiến Victoria ông đã không minh bạch khi mà âm thầm ký cái bản ghi nhớ mà ông vừa đề cập đến đó với Trung Quốc hồi năm 2018, và ông ký thêm một cái bản bổ túc hồi tháng 10 năm 2019 mà không có báo cho Bộ Ngoại giao Thương mại Úc. Rồi mãi đến cuối tháng 5 năm nay thì ông Daniel Andrews mới thừa nhận là ông đã ký một số hợp đồng với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Và cái thỏa thuận thứ ba mà ông vừa đề cập đó cũng nằm trong lộ trình vành đai con đường của Trung Quốc mà lẽ ra đã được ký kết từ tháng 3 rồi, nhưng mà bị ngưng trệ vì dịch corona, bây giờ mới được công bố. Và ông Andrews còn tuyên bố là ông muốn cái mối quan hệ giữa Victoria và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời ông sẽ ký kết thỏa thuận đến mức tối đa để mà thúc đẩy thương mại. Chúng ta cũng biết rằng là cái sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đã và đang bị chính phủ liên bang cũng như là chính phủ các tiểu bang khác của Úc, lẫn phe đối lập liên bang, lẫn các tiểu bang và kể cả phe đối lập của tiểu bang Victoria này chỉ trích, bởi vì họ cho rằng cái sáng kiến đó nó không bảo đảm chủ quyền, an ninh cũng như là Việt Nam của nước Úc này. Và họ đang giám sát chặt chẽ các bước đi của chính phủ Victoria. Đó là về phía chính phủ liên bang, các chính phủ tiểu bang và phe đối lập nói chung. Còn riêng cộng đồng người Việt tự do Victoria, thì thưa ông, quý vị có cái kế hoạch gì trong tương lai liên quan đến cái lời tuyên bố thắt chặt mối quan hệ thương mại với Trung Quốc của Thủ hiến Victoria không ạ?
Thưa chị, là trong cái vấn đề mà Thủ hiến ký thì giống như vậy thì ông nói là ông muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Nhưng mà mình phải hiểu vấn đề là công ăn việc làm cho người dân trước đây những vị Thủ hiến khác họ cũng làm. Mà những vị Thủ hiến trước đó, họ đâu có ký một con đường vành đai đâu, nhưng mà họ vẫn làm được điều đó mà. Thì bây giờ cắt cớ gì, lý do gì chúng ta phải ký một con đường vành đai là chúng ta mới làm được điều đó. Cho nên kính thưa chị, tôi hiểu được, tôi hoàn toàn giống như chị nói đó, là ở tại liên bang hiện bây giờ đó là chính phủ tự do nắm quyền, đối lập đó là lao động. Ngay cả tới liên bang á, đảng lao động họ cũng không có đồng ý cái vấn đề một con đường vành đai. Còn tại tiểu bang hiện bây giờ đó là chính phủ lao động nắm quyền và tự do họ đối lập. Mà đối lập hiện bây giờ tại tiểu bang họ nói rất rõ đó, mình biết mà họ đắc cử năm 2022 họ sẽ rút lại những cái lời ký kết này giữa chính phủ trước đây. Và tôi nghĩ rằng cái điều mà chúng ta phải nhận ra đó là hiện bây giờ ở tại quốc hội chính phủ Victoria họ không có đủ con số ở thượng viện hoặc là ở hạ viện. Và họ nhờ vào cái con số của người dân, tức là họ nhờ vào sức mạnh của người dân. Cho nên những cái việc mà cộng đồng của chúng ta cần làm là chúng ta, tôi đã thưa trước cái cuộc biểu tình đó, là chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc biểu tình trước quốc hội. Có thể là hàng tháng, có thể là hai tháng. và đồng thời chúng ta còn có những cái bản tình nguyện thư để cử đồng bào Victoria ký để nộp vào trong hội đồng lập pháp ở tại tiểu bang Victoria. Và sau đó chúng ta vẫn tiếp tục vận động với lại chánh giới. Chánh giới bất cứ một đảng nào, đảng tự do hay đảng lao động mà họ chống lại cái con đường một vành đai thì chúng ta đi gặp với họ. Đằng khác chúng ta sẽ vận động với lại các cơ quan truyền thông giống như ở bên SBS về Việt ngữ của chúng ta. Tại vì tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà tất cả mọi người đều có thể đóng góp. Tại vì chúng ta đang làm cái việc đây nó không phải chỉ riêng cho cộng đồng của chúng ta, mà là chúng ta là người Úc gốc Việt, mà chúng ta có phải có bổn phận để bảo vệ cái quyền lợi của người Úc để cho con cháu của chúng ta. Tôi đang nói con cháu tức là những cái thế hệ sau này. Tại vì những cái việc mà chúng ta làm là chúng ta không muốn tạo cái số nợ nó quá lớn. Vì cái số nợ nó quá lớn sau này, những cái thế hệ sau họ không có cái khả năng họ phát triển được nước, và tôi nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm vô cùng đến quý vị. Thì đó là những cái kế hoạch tôi cũng xin trình bày qua một cách đại cương để cho quý vị cùng quý khán giả ở nhà hiểu rõ. Và khi nào mà chúng ta có cái sự kêu gọi thì xin quý vị vui lòng hỗ trợ một cách mạnh mẽ giùm, để cho những người chính trị gia họ phản đối cái việc của một con đường một vành đai, họ có đủ lý do để mà họ tiếp tục cái sự phản đối của họ, kính thưa chị.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của Express Radio cảm ơn ông Nguyễn Văn Pol, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu.
Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vy và xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.